năm trời kinh này là thoại mạng của chư Phật, là chánh nhân Phật tâm của chúng sanh.
Con nói như vậy thì nghĩa là mình mà không trì là Phật chết. Để nghe thì hiểu thế cho nên phải trì. Các vị không thành Phật thôi, chứ sao lại nói là tuệ mạng của chư Phật? Tức là các ông Phật người ta đã thành rồi, mà kinh này lại là tuệ mạng của những ông Phật đã thành rồi. Chứ còn ông Phật thì ông không có chết, nhưng mà cái đạo, bởi vì ông bản hoài của Đức Phật là để giáo hóa chúng sanh, ngài chỉ sống với cái bản hoài ấy thôi. Thế thì bây giờ, nếu mà bây giờ mà mình không trì cái kinh này thì bản hoài của ngài có còn không? Không được phụng thờ. Đây là một cái lối nói để cho mình hiểu, một cái cách nói thôi, chứ không phải là ông Phật ông phải chết. Đạo Phật ở thế gian này, và kinh này là tuệ mạng, bởi vì cái thiết yếu của đạo Phật là trí tuệ, mà kinh này nói về cái trí tuệ ấy. Thế mà bây giờ cái kinh này bị lu mờ đi thì thế gian không ai biết đến cái trí tuệ ấy nữa. Thế thì gọi là coi như là cái đạo Phật ở thế gian ấy, nó bị lu mờ đi. Chúng mình mài sống từng niệm vô minh, mình cứ quên cái tánh. Tuy tánh là thể chất của mình đấy, nhưng mà mình cứ bị những cái niệm vô minh nó lôi cuốn, cho nên mình dễ quên lắm. Mà người ta những người học tu thì dễ quên, mà cái người không tu thì khó hiểu, khó tin. Ta đã không tin, không hiểu thì người ta không ủng hộ, mà lại người ta lại còn chống báng nữa. Cho nên mình tự mình đã dễ quên, khó nhớ cái tánh Phật của mình, khó sống trở về với cái tánh Phật của mình. Đó là ở nơi mình đã có cái khó, mà lại còn bị những người chung quanh, người ta không tin thì người ta phải bán, người ta chống đối, có khi người ta xoay sở, đã cho cái việc của mình làm là điên cuồng rồ dại, cho nên người ta chống đối, ta không chịu. Đấy, như bố mẹ mà thấy con đi tu thì khóc lóc ngăn cản, làm đủ mọi cách, cho là đi tu là khổ, khó mà phụng trì trong thời tệ ác.
Kinh này là chánh nhân Phật tánh của chúng sanh.
Bởi vì cái kinh này nói về cái bộ kinh Pháp Hoa của mình thì nó là giấy, là mực, là lời nói, nhưng nó nói về cái tánh Phật của mình. Mà cái tánh Phật của mình là chánh nhân Phật tánh. Cũng như nước Việt Nam phải có cái lá cờ. Lá cờ thì không phải nước Việt Nam, nhưng mà cái lá cờ nêu biểu, cho nên là phải kính trọng cái lá cờ. Mà hệ nước nào người ta xâm phạm ấy, coi như người ta làm cho cái nước mình không được dựng cái lá cờ của mình lên ấy, thì gọi là mất nước. Thế cho nên lá cờ nó tuy là lá cờ nhưng mà nó nhân danh. Thế thì cái quyển kinh ấy, tuy là lời nói nhưng mà chứa được cái bộ cái diệu pháp liên hoa. Thế nào là thọ trì kinh Pháp Hoa? Thầy tưởng lưu thông thì cứ cái bộ kinh này mình lưu thông là đủ rồi. Tôi cứ in được cả bao nhiêu ngàn rồi tôi phát, rồi mỗi người cứ thế. Đấy, đã mấy ngàn năm nay Pháp Hoa vẫn còn, bởi vì nhờ những các vị tụng đọc rồi in rồi ấn tống rồi phát, cho nên lưu thông khắp cả thế giới đều có biết đến Pháp Hoa là mấy ngàn năm nay rồi. Tôi tưởng cứ thế là được, mà làm sao bây giờ con lại nói phải trì cái diệu pháp liên hoa. Quyển kinh cần hay là diệu pháp liên hoa cần? Cái tâm của mình nó mới vô lượng thọ, vô lượng quang, nó mới thường trụ ở khắp pháp giới. Cái ấy là diệu pháp liên hoa thật. Còn lời nói theo ý nghĩ phát xuất ra, rồi lời nói, rồi từ lời nói biên thành chữ, kết tập lại thành cuốn sách. Thì như thầy vừa nói, cũng như cái lá cờ với nước Việt Nam, cái thật ra cần giữ cái lá cờ hay cần giữ nước Việt Nam thì cần thứ nào? Còn nước Việt Nam thì còn lá cờ. Chứ nếu hết nước Việt Nam rồi, liệu có lá cờ không? Thế thì lá cờ nêu biểu nước Việt Nam thì dĩ nhiên là phải kính, phải quý. Đó. Từ cái lá cờ mà hiện cái lòng tin kính của dân chúng. Thế nhưng mà thực ra lá cờ không phải thật là nước Việt Nam. Thế thì đây cũng thế. Đức Phật muốn cho các chúng sanh nó tỉnh ra, nó nhận lấy cái tánh Phật của nó để nó thành Phật. Thế cho nên cái tánh Phật của nó mới thật là cái cần nhận, trở về nhận lấy. Nếu bây giờ mình không trở về, không nhận lấy, quên đi, thì tuy có đấy, nhưng mà có như không. Cũng như ông trưởng giả có hòn ngọc để cho con, nhưng đứa con nó không biết, thì có như không. Thế nhưng mà nếu mà biết mà mang ra xài thì đỡ khổ. Thế đấy, thì ý Phật là cho chúng ta nhận được cái diệu pháp liên hoa của mình. Thế mà bởi vì muốn truyền bá, muốn giảng dạy thì phải dùng lời nói kết tập lại thành kinh sách. Nhưng mà lời nói không phải là diệu pháp liên hoa, cho nên kinh sách không phải là diệu pháp liên hoa. Tuy không phải, nhưng mà rất cần và rất có tương quan, cũng như cái lá cờ với nước Việt Nam. Thế cho nên đây Phật ưu lo, dĩ nhiên cũng rất cần phổ biến, in kinh, in sách, khuyên người ta tụng đọc. Thế cái công đức của các vị tùy hỷ, cái diệu pháp liên hoa đó, những người không hiểu gì cả nhưng mà tin được, mà cũng có cái chỗ ủng hộ. Đấy, có nhiều người không hiểu diệu pháp liên hoa là gì, nhưng mà người ta vẫn ấn tống kinh sách, người ta vẫn tụng, vẫn đọc. Chính nhờ cái sự phò tá đó mà kinh Pháp Hoa mới còn được tới ngày nay. Cho nên quan trọng lắm, chứ không phải là không quan trọng. Nhưng mà cái điều thiết yếu là kinh Pháp Hoa thật sự. Chính bởi vì mọi người ai cũng có tự mình đã có kinh Pháp Hoa rồi, cho nên bây giờ Phật chỉ cần khai mở ra, ai nấy tự về, tự tu trì cái Pháp Hoa của mình. Mà may mắn là cái chính cái Pháp Hoa ấy, nó là vô lượng quang, vô lượng thọ, không bao giờ mất, không bao giờ học. Bây giờ chỉ cần tỉnh ra mà trở về nhận lấy thôi. Thế nhưng nếu không ai tỉnh, không ai nhận được, không có cái sự truyền bá để khai mở cho mọi người, thì thành cái diệu pháp liên hoa của chúng sanh nó uổng phí. Thế cho nên Phật mới có một cái phẩm này để khuyên các đệ tử phải trì. Những ai đã ngộ rồi, đã nhận được cái tánh Phật của mình rồi, thì phải trở về với cái tánh Phật của mình, tỉnh ra. Nó như thế là giữ gìn tỉnh ra, thì đời đời có Phật ở thế gian, dù chưa thành Phật cũng là Bồ Tát. Thì như vậy chúng tất cả chúng sanh ai nó cũng có tánh Phật rồi, bây giờ chỉ mượn cái lời giảng dạy khai thị của những người đã tỉnh được, thì bây giờ giác tỉnh cho tất cả. Thì như thế cái bản hoài của Phật sẽ được thỏa mãn, nghĩa là tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Cái chỗ ước mong của Phật chỉ mong cho chúng sanh nó nhận được cái tánh của nó, mà nó trở về cái địa vị của nó để nó làm Phật. Thì Ngài có như nêu biểu cái tánh, cái pháp thân không sanh không diệt. Thế ai mà ngộ được cái pháp thân không sanh không diệt đó, thì gọi ai mà nhận được cái pháp thân không sanh không diệt thì gọi là chứng ngộ. Thế nhưng mà chứng ngộ thì mà cứ thấy là mình chứng ngộ thì nó vẫn chưa được, cần phải quên cái chuyện chứng ngộ của mình đi thì mới được. Nghĩa là mình vẫn chứng ngộ, như thầy vẫn lấy cái thí dụ người thức, người thức với người ngủ buổi sáng đó. Đấy. Thế thì vì thế cho nên là ông Chí Tích, ông ấy thành Đức Đa Bảo trở về là nêu biểu cái việc là mình đã nhận được cái pháp thân vô sanh bất diệt, thì mình đừng có cứ lù lù cái chuyện chứng ngộ của mình nó tại chỗ như thế. Cho nên chứng, cũng như thầy lấy thí dụ là mình buổi sáng mình thức dậy thì mình cứ việc là mình lo đi làm công việc, chứ nếu mình cứ bận để nhớ đến cái chuyện ta đã thức thì cái người ấy bị chướng ngại.
Tại chữ hạ phương có nghĩa là nó từ hạ phương mà Chí Tích.
Bởi vì ông Chí Tích mấy ông ngài Đa Bảo là từ dưới đất vọt lên mà, phải không? Vọt lên là lên giữa hư không. Thế à?
Đức Đa Bảo thì vọt lên.
Thế nhưng mà Đức Đa Bảo thì sao lại có mặt? Nhưng mà cái tháp ấy từ đất vọt lên, nó lên thẳng hư không. Cái đấy, cho nên ngài từ từ đất vọt lên.
Hạ phương là chỉ cho cái sự vô minh đó mà thầy.
Thế đấy thì ông Chí Tích, ông từ hạ phương, ông ấy theo với lại Đức Đa Bảo, ông là thị giả của Đức Đa Bảo.
Nghe cái đầu của bà thầy. Kinh này là tuệ mạng của chư Phật, là chánh nhân Phật tánh của chúng sanh, rất khó phục trì trong đời tệ ác. Nghĩa là ở trong cái cõi đời mà ngũ trược này của mình á, bởi vì chúng sanh nó can cường cho nên mà người ta không có trì được cái kinh Pháp Hoa.
Thế bởi vì nó không tin, nó không hiểu thì nó phá. Cái đời này là đời kém trí tuệ, nó không nhận được cái chánh nhân Phật tánh, nó không tin được cái diệu pháp Liên Hoa thì nó phá. Cho nên người nào mà phụng trì cái diệu pháp Liên Hoa ở đời tệ ác là khó.
Như vậy thì rất khó phụng trì, đây là nói với chúng sanh đó, nó khó phụng trì đối với chúng sanh.
Cái người phụng trì rất khó, bởi vì ở trong cái đám chúng sanh tệ ác thì nó đã không ủng hộ thì chớ nó còn phá nữa.
Giữ gìn chỗ đã ngộ rất khó.
Tại sao con ngộ mà con giữ gìn lại khó? Cái nội chướng trong ấy, thì cái nội chướng là cái vô minh, nó cứ theo cái dòng mê mà nó chảy xiết, cho nên chợt ngộ thế này rồi lại mê đi mất, quên đi mất. Đó là nội chướng. Còn ở ngoài với những người cùng mê, mình cũng mê mà người ta cũng mê, cho nên không có sự nhắc nhở nhau. Nếu mình mê mà mình ở trong cái đám người, người ta cũng học đạo như mình, thế thì có sự mình trông tới người ta thì mình cũng tỉnh ra, thế thì nó còn đỡ. Còn đằng này mình đã mê mà mình lại ở trong cái đám người mê, thế cho nên nó cứ theo cái dòng mê mà nó trôi đi, khó khăn mà nhớ được. Huống chi là lại còn những người ác, người ta xoay sở để cho mình cái đời sống khó khăn. Ấy như các em muốn ở chùa mà các ông công an không cho ở, đuổi về Bắc, thế thì người ta không có cái duyên để người ta tu hành. Thế cho nên gọi là đời tệ ác, nó khó. Tiếp, cho nên các ngài mới có thể mà phát nguyện được, mà bởi vì các ngài lại đứng đầu để dẫn đường cho nhiều người bất chiếc. Chủng tử Phật tánh nhất thừa, khai thị là ở Phật, ngộ nhập là ở căn cơ, rất cần thiện tri thức ủng hộ, phải kiên nhẫn vượt qua các khó khăn mới hy vọng triệt ngộ để thân chứng thật tế. Thân chứng thật tế là thế này, sống được với sự thật. Thế tại làm sao mà lại phải kiên nhẫn vượt khó khăn mới hy vọng triệt ngộ? Thầy cứ tưởng ngộ là ở mình mà sao lại còn khó khăn gì nữa? Mà giữ được cái ngộ lại càng khó, mà đi tới cái triệt ngộ thì hẳn là khó lắm.